Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý ông bà anh chị em và các gia đình ngày hôm nay thân mến, chủ đề của ngày hôm nay đó là đức ái là nền tảng hạnh phúc gia đình. Đức ái theo tinh thần của Thánh Phaolô. Vâng, thưa anh chị em, được sinh ra và lớn lên ở thôn quê thì có nhiều người trong chúng ta đã nhiều lần chứng kiến những cái cảnh lục đục của gia đình hàng xóm, chuyện chồng uống rượu say về nhà đánh vợ đánh con xảy ra như cơm bữa. Tôi nhớ rất rõ những buổi chiều chạng vạng ấy, cái không khí chờ đợi, sự im lặng căng thẳng trước khi bão nổi. Người vợ đang trò chuyện với hàng xóm thì lo tất tả chạy về nhà, rồi càng tỏ ra bận rộn với công việc nấu nướng, quét dọn càng tốt. Rồi mấy đứa con đang lo ó đùa giỡn ngoài đường, bị mẹ gọi về nhà. Con gái thì ngồi xuống giúp mẹ rửa rau, rồi con trai thì ra giếng tắm rửa hay là lẻn ra sau hè. Muốn đóng cổng lắm để tiếng ồn giảm bớt, xấu hổ đi, đỡ xấu hổ đi. Nhưng ông ấy mà về tới nhà mà thấy cổng đóng thì càng thêm rắc rối. Tôi nhất nhớ rất rõ ánh mắt hoảng sợ của những đứa con khi chúng chạy qua nhà hàng xóm theo lời dặn của mẹ, chờ đến khi yên lặng rồi hãy về. Vân vân, thưa anh chị em, đó là cái chuyện của nhà quê ngày xưa, đơn giản lắm. Những cái cảnh bạo hành đó, thưa anh chị em, không chỉ xảy ra ngày hôm qua mà ngày hôm nay thì còn dữ tợn hơn nữa. Chúng ta đã đọc báo chí, chúng ta xem những tin tức truyền hình, chúng ta thấy rõ vẫn còn đó những cái cảnh ngược đãi của những người thân ở trong gia đình dành cho nhau. Vì thế thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta dừng lại ở những cái cảnh đó để quay về với lời chỉ giáo của Thánh Phaolô. Ngài đã dạy với chúng ta để tránh đi những cái cảnh bạo hành đáng tiếc cho gia đình, hãy học cái đức ái Kitô giáo mà Thánh Phaolô đã dạy chúng ta. Đức ái thì bao dung, nhân hậu, không ghen tương. Đức ái thì nhẫn nại, thì hy sinh. Và rồi Ngài đúc kết một điều rằng anh em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài đức ái, ngoài yêu thương. Có một chàng thanh niên gõ cửa một nhà dòng để xin vào tu. Cha bề trên nhìn anh chàng này, khẽ mỉm cười và nói: "Thế con đã yêu ai chưa?" Anh chàng thanh niên đỏ mặt ấp úng đáp: "Dạ thưa cha, chưa ạ." Cha bề trên lại mỉm cười và bảo: "Thế thì con hãy về, hãy học yêu thương trước, rồi mới tới đây để mà tu học sau." Vâng thưa anh chị em, câu chuyện này đơn giản chỉ muốn nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải học cả những cái gì tầm thường nhất cuộc sống. Như là câu tục ngữ chúng ta vẫn nghe: học ăn, học nói, học gói, học mở. Huống chi là phải học yêu, yêu thương. Bởi vì yêu thương thì bằng cả, dài bằng cả cuộc đời. Cho nên bao lâu mà chúng ta còn sống, chúng ta cần phải tập luyện yêu thương. Để thưa anh chị em, để tình yêu của chúng ta mỗi ngày một thêm tinh luyện hơn. Vì tình yêu đó thì đầu tiên thường mang cái tính, ta gọi là tính vị kỷ. Cho nên chúng ta cần phải tập luyện để thoát khỏi cái tình trạng ấu trí đó, để dần dần tiến tới một cái tình yêu vị tha, một tình yêu trưởng thành thưa anh chị em. Và tình yêu đó, ngày hôm nay Thánh Phaolô muốn dạy với chúng ta điều thứ nhất: đức ái là đón nhận nhau trong yêu thương, trong tha thứ. Đức ái là đón nhận nhau trong yêu thương, tha thứ. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta biết gia đình là một cộng đoàn hợp nhất yêu thương, vì chính tình yêu nam nữ làm nên tình nghĩa vợ chồng, để rồi cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình. Thế thì gia đình hạnh phúc là gia đình có tình yêu. Vì vậy, gia đình của chúng ta ngày hôm nay phải cương quyết, đó là hãy bảo đảm cho mái nhà của chúng ta đang sống đừng còn một em nhỏ nào hay là một người lớn nào, dù nam hay là nữ, cảm thấy là không được đoái hoài hay là không được yêu thương nơi chính gia đình của mình. Bởi vì thưa anh chị em, một điều thực tế chúng ta thấy rõ, nhiều ông bố, nhiều bà mẹ, nhiều những đứa con đã không muốn trở về nhà vì họ nghĩ rằng họ không được quan tâm, không được chăm sóc, không được cảm thông từ chính gia đình của mình. Đúng như thế, họ cảm thấy cuộc đời của họ thật là vô nghĩa khi ở với gia đình thiếu sự quan tâm, thiếu sự chăm sóc lẫn nhau. Vì vậy thưa anh chị em, nơi gia đình mỗi người chúng ta cần phải học cho biết yêu thương. Bởi vì yêu thương là nỗ lực không ngừng để biến ác, hay là biến cái ác cảm thành thiện cảm, để biến cái hận thù thành tha thứ. Và đây là cái lãnh vực cần chiến đấu nhiều hơn cả để chúng ta chế ngự cái bản năng ganh ghét trong con người của mỗi người chúng ta, để sống vị tha hơn giữa anh chị em. Vâng, thưa anh chị em, các cụ chúng ta ngày xưa vẫn nói một câu như thế này: sống chung là một cuộc chiến đấu liên lỉ, chén bát còn có khi xô xát, chứ vợ chồng sống chung với nhau lâu ngày thì tránh sao cho khỏi lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vì bá nhân bá tánh. Người ta vẫn nói thế này: ngọc nhìn lâu sẽ tìm thấy vết, hoa để gần sẽ hết mùi hương. Cho nên thực tế trong đời sống hôn nhân, chúng ta thấy không bao giờ và không luôn phẳng lặng như cái mặt nước hồ thu. Bao nhiêu sóng nổi lên bởi vì những cái cá tính dị biệt. Thí dụ như anh thì chậm rãi nghiêm trang, chị thì lại mau chân lẹ miệng, hoặc chồng thì hào hoa phong nhã, vợ thì kín đáo keo kiệt. Vâng, thưa anh chị em, đấy là chưa kể nói những cái vấn đề mà chúng ta vẫn nói đến, bất đồng quan điểm trong việc làm ăn, trong tôn giáo, hay là cái việc dạy bảo con cái. Thế cho nên chỉ có tình yêu mới hàn gắn lại những cái đổ vỡ do những cái sự khác biệt. Bởi vì thương nhau cau bảy bổ ba, ghét nhau cau bảy bổ ra là mười. Cái điều thứ hai mà Thánh Phaolô dạy cho chúng ta hôm nay, đó là đức ái thì đòi hỏi phải sống vì người khác. Phải sống vì người khác. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta mở lại những trang Thánh Kinh, chúng ta thấy rõ khi mà tạo dựng con người thì Thiên Chúa đã tạo dựng con người có đôi. Có đôi, con người phải có cái tính xã hội, đó là phải biết hòa mình trong cái số đông nhân loại. Vì con người ở một mình không tốt. Thực vậy, con người càng đi tìm chính mình thì con người càng đánh mất chính mình. Con người chúng ta càng co cụm trong cái vỏ ốc của mình thì con người chúng ta càng chết dần trong cái nỗi cô đơn của mình. Cho nên cái nỗi khát khao hạnh phúc của con người chỉ có thể lấp đầy, thưa anh chị em, khi chúng ta đến với tha nhân mà thôi. Đó là một cái chân lý nền tảng về con người. Mà lại những trang tin mừng chúng ta thấy qua cuộc sống và cái chết của Chúa Giêsu, thì Ngài cũng đã khẳng định chân lý ấy. Ngài nói với chúng ta như thế này: ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được sự sống muôn đời. Cho nên đây là một nghịch lý của Kitô giáo chúng ta, nhưng đấy lại thuận lý theo tin mừng. Đó là chân lý muôn đời, thưa anh chị em. Thật vậy, tất cả những ai miệt mài trong danh lợi, chức quyền, lạc thú cho riêng mình cũng sẽ chuốc lấy những cái chua cay, những cái chua xót muộn phiền mà thôi. Trái lại, thưa anh chị em, một cuộc sống mà tiêu hao vì người khác, thì sẽ luôn là một cuộc sống tràn đầy, một cuộc sống sung mãn. Đúng như thế, chính trong phục vụ con người của chúng ta mới tìm được ý nghĩa của cuộc sống mà thôi. Chính trong những cái nghĩa cử yêu thương thì con người của chúng ta mới tìm được nguồn hạnh phúc đích thật mà thôi. Thế cho nên khi chúng ta quay trở lại với đời sống gia đình đấy, thì chúng ta thấy rõ điều này càng thể hiện rõ nét lắm, thưa anh chị em. Chúng ta chỉ sở hữu hạnh phúc từ gia đình khi chúng ta cho đi tình yêu, cho đi sự sống, sự hy sinh quên mình. Đó là lúc chúng ta đón nhận niềm vui, hạnh phúc mà thôi. Ngược lại, thưa anh chị em, trong gia đình chúng ta chỉ nhận lãnh một cái sự buồn tẻ, thất vọng nếu chúng ta chỉ đòi người bạn cưng phụng chúng ta. Thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ không có cơ hội để nhận lãnh hạnh phúc đâu. Chúng ta nhớ lại những câu chuyện của ái nữ ông Samson tự tử, Lee Jung Sun, con gái út của tập đoàn này, đã tự kết liễu đời mình. Cô Lee 26 tuổi, đang học cao học ngành quản trị nghệ thuật tại Đại học New York. Cô đã tự treo cổ bằng dây điện trong căn hộ của cô Manhattan. Thưa anh chị em, giàu có như vậy, tại sao lại tự tử? Cô còn có điều gì thiếu hay không? Không, thưa anh chị em. Nhưng vì cô thiếu tình thương của gia đình, cô có cảm giác là bố mẹ của cô không thương yêu cô, đặc biệt trong vấn đề tình duyên của cô. Thiếu sự chăm sóc, thiếu sự yêu thương đùm bọc trong gia đình. Cái điều thứ ba Thánh Phaolô mời gọi chúng ta suy nghĩ, đó là đức ái đòi phải chung thủy với nhau. Chung thủy với nhau. Vâng, thưa anh chị em, có một lần trên chuyến xe thì tôi được nghe một mẩu tâm sự vụn vặt giữa mấy bà mấy cô với nhau. Bà thì than rằng ông chồng của mình bê bối quá, bà thì bực tức thấy ông nhà đèo bồng quá mà chẳng làm gì được, nói ra thì xấu thiếp hổ trang, còn để vậy thì ấm ức trong lòng lắm. Sau cùng thì có một bà đã kết luận chỉ có mấy bà công giáo là sướng, đạo của họ cấm chỉ cái việc lăng nhăng. Vâng, thưa anh chị em, không biết có là như vậy không, nhưng cảm ơn Chúa họ khen như vậy. Dù sao đi nữa, họ nói tiếp, thì người công giáo họ vẫn một lòng một dạ với nhau. Vâng, một cái mẩu tâm sự ấy cũng thấy mừng. Bởi vì từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay, sự chung thủy một vợ một chồng vốn dĩ là một cái nét son của hôn nhân công giáo chúng ta, thưa anh chị em. Chính Chúa Giêsu, Ngài đã truyền dạy ngay từ đầu Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ để kết hiệp với vợ mình, và cả hai sẽ thành nên một xương một thịt. Và Ngài đã kết luận, vậy sự gì mà Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly. Chính vì thế thưa anh chị em, sự trung thành cùng nhau phải là một bổn phận chung của cả hai người, người chồng cũng như người vợ. Đây là một điều dễ hiểu thôi thưa anh chị em, bởi vì hôn nhân công giáo là một khế ước song phương, nghĩa là được ký kết giữa hai người. Chúng ta đòi buộc người bạn đời phải tuyệt đối trung thành với chúng ta thế nào thì chúng ta cũng phải có bổn phận để mà tuyệt đối trung thành với người bạn đời như thế. Chúng ta không thể nào chấp nhận những sự chia sẻ vụng trộm của người bạn đời, thì thưa anh chị em, chính chúng ta cũng không được chia sẻ tình yêu một cách thầm lén cho kẻ khác không phải là người bạn đời của mình. Vâng, đúng như thế. Quyết định đi đến hôn nhân là một quyết định dứt khoát, bằng một sự chọn lựa. Mà chọn lựa nào thì trước hết cũng phải chấp nhận thôi thưa anh chị em. Chọn lựa thì có nghĩa là phải chấp nhận. Chúng ta phải chấp nhận bạn đời của chúng ta với tất cả những sở trường, sở đoạn của bạn mình. Bởi vì nhân vô thập toàn, ai cũng có những cái ưu, cái khuyết điểm của mình. Cho nên chúng ta không bao giờ tìm thấy được người yêu lý tưởng đúng nghĩa, đủ mọi tiêu chuẩn của chúng ta đưa ra trên cõi đời này đâu thưa anh chị em. Điều thứ hai chúng ta phải nói đến chọn lựa còn có nghĩa là từ bỏ. Chọn lựa là phải từ bỏ. Chúng ta cần phải từ bỏ những cuộc giao du, những cái cuộc gặp gỡ hay những cái gì mà tiếp xúc khả dĩ làm sức mẻ rạng vỡ tình yêu của chúng ta. Đó là trong hiện tại, còn trong dĩ vãng thì sao đây thưa anh chị em? Chúng ta cũng phải từ bỏ những hình ảnh, những cái kỷ niệm của một ngày xưa, cho dù đó là một ngày xưa hoàng thị, một ngày xưa đầm thắm với những rạo rực của một thuở mới lớn, hay là với những mộng mơ của những cuộc tình đầu. Một ngày xưa của những cuộc tình đầu. Vâng thưa anh chị em, nếu mà chúng ta để cho tình yêu của chúng ta, của những dĩ vãng ám ảnh, và nhất là nếu chúng ta cứ luôn so sánh hiện tại với dĩ vãng, thì chắc chắn tình yêu của chúng ta sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Và biết đâu đó cũng là một cách chúng ta ngoại tình trong tư tưởng rồi thưa anh chị em. Và vì thế Thánh Phaolô nói với chúng ta về đức ái phải chung thủy với nhau, đó là phải trung thành với nhau qua mọi cảnh huống của cuộc sống, khi vui cũng như lúc buồn, khi thành công cũng như lúc thất bại, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và nâng đỡ, để cùng dìu nhau bước đi ở trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là một vài nét mà Thánh Phaolô mời gọi chúng ta. Đức ái nền tảng của hôn nhân công giáo chúng ta. Tuy nhiên, kính thưa quý ông bà anh chị em, xem ra có vẻ bi quan khi cho đời sống gia đình có nhiều thánh giá như tối hôm qua chúng ta cùng nhau chia sẻ. Xem ra có vẻ bi quan khi cho đời sống gia đình ngày hôm nay có nhiều thánh giá. Nhưng phải nói ngay, chắc chắn gia đình có nhiều hạnh phúc lắm chứ. Nhiều hạnh phúc lắm. Nhiều khi linh mục chúng con chỉ được nghe những cái chuyện buồn, vì chỉ khi nào đau khổ, cãi nhau, đưa ra tòa ly dị thì mới đưa đến linh mục. Còn khi hạnh phúc, vui vẻ, ít ai kể cho linh mục hay lắm. Cho nên phải nói ngay, chắc chắn gia đình có nhiều hạnh phúc lắm. Đương nhiên cũng không ít đau khổ. Bằng chứng là thưa anh chị em, chúng ta càng ngày càng chứng kiến những đôi vợ chồng rất trẻ dẫn nhau đến nhà sứ để chuẩn bị những giấy tờ hôn phối, thấy nồng thắm lắm. Thế mà chỉ 6 tháng sau đã nhất định xin ly dị nhau. Không hiểu làm sao vậy thưa anh chị em. Đúng là cuộc sống của gia đình cũng giống như là thời tiết có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Và cũng giống như là mỗi ngày của chúng ta có ánh sáng và bóng tối. Thế thì chỉ mong có một điều là ngay trong mùa đông vẫn có một cái ước vọng cho sự sống của mùa xuân. Và trong đêm tối vẫn có sự chờ đợi ánh sáng. Chứ nếu mà gia đình chỉ là một mùa đông bất tận và gia đình chỉ là một bóng tối vĩnh viễn thì hóa ra đời sống gia đình thất bại lắm rồi thưa anh chị em, là một hỏa ngục cho gia đình mà thôi. Phải nói ngay thưa anh chị em, đứng trước thực tế nhiều khó khăn của gia đình ngày hôm nay, giáo hội của chúng ta đã có những cái thái độ cảm thông. Cảm thông không những với những cái khủng hoảng của phái tính và dục tính trong thời đại ngày hôm nay, nhưng cảm thông còn có nhiều lý do ngoài đời sống gia đình bị chi phối, kinh tế, về xã hội, về con cái. Nhưng một điều mà chúng ta muốn nói mạnh ngày hôm nay, dẫu sao đi nữa thì giáo hội vẫn kiên quyết trong cái lập trường không cho phép ly dị. Lý do vì giáo hội không cái công bố, không công bố cái giáo huấn theo sở thích của con người, mà giáo hội phải công bố lời Thiên Chúa và giáo hội phải trung tín với lời Chúa mà thôi thưa anh chị em. Cũng như chị Bernadetta nói với những người phỏng vấn chị khi đặt vấn đề với chị về vấn đề Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, thì chị ấy bảo như thế này: bà ấy không đòi hỏi tôi phải thuyết phục mọi người tin, nhưng bà ấy chỉ yêu cầu tôi một điều, đó là nói ra cái điều tôi đã thấy, nói ra cái điều tôi đã nghe. Cũng vậy thôi thưa anh chị em, giáo hội của chúng ta không công bố cái giáo huấn theo cái sở thích của con người, mà căn bản giáo hội phải trung tín với lời Thiên Chúa. Mà lời Thiên Chúa ngày hôm nay đó là: sự gì mà Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly. Nói như vậy có nghĩa là trong hôn nhân công giáo thưa anh chị em, không phải chỉ có chuyện giữa hai người nam và nữ, mà là chuyện của Thiên Chúa nữa. Nói như vậy không có nghĩa là trong hôn nhân công giáo chỉ là tiếng gọi của người nam gửi cho một cô thiếu nữ và ngược lại, nhưng còn là tiếng của Chúa gửi đến cho đôi bạn. Cho nên hôn nhân công giáo của chúng ta cũng được gọi là ơn gọi là như thế. Như thế trong hôn nhân không chỉ có sự hiện diện và tình yêu của hai người nam nữ, mà còn có một sự hiện diện lớn hơn, một tình yêu vĩ đại hơn bao trùm lên tất cả. Đó là tình yêu của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, chính trong tiếng gọi ấy, chính trong sự hiện diện và tình yêu ấy mà gia đình của chúng ta, người vợ, người chồng trong gia đình ấy được mời gọi để đến với nhau, để giải quyết với nhau những vấn đề, những cái trục trặc ở trong gia đình của chúng ta, theo cái tiếng gọi của Chúa như vậy. Đúng như thế thưa anh chị em, chính trong tiếng gọi của Thiên Chúa là cái lý lẽ cuối cùng để kéo chúng ta lại với nhau. Chính tiếng gọi của Thiên Chúa là lý lẽ cuối cùng để kéo vợ chồng con cái lại với nhau. Ta nhớ lại câu chuyện gia đình Nazareth hôm qua chúng ta mới nói. Thánh Giuse chút xíu nữa thôi thưa anh chị em đã ly dị Maria rồi. Bởi vì đúng luật Môi-sen, đã cho phép khi mà người vợ đã có vấn đề, đã có chuyện không hay thì người chồng có quyền đưa đơn ly dị. Nhưng cuối cùng thì Giuse đã quyết định lại nhờ cái tiếng gọi của Chúa trong giấc mơ. Giuse đừng sợ, hãy nhận Maria về nhà làm bạn mình, bởi vì cái bào thai Maria đang mang là bởi phép Chúa Thánh Thần. Vâng thưa anh chị em, đúng là tiếng gọi từ trên cao gửi đến cho Giuse. Thế thì gia đình của chúng ta ngày hôm nay cũng thế thôi thưa anh chị em, có một tiếng gọi không phải là từ trong giấc mơ, mà tiếng gọi đó từ trong tin mừng, từ trong giáo huấn của giáo hội gửi đến cho từng thành viên trong gia đình của chúng ta. Và bởi tiếng gọi đó mà chúng ta xây dựng đời sống gia đình của mình, và bởi tiếng gọi đó mà chúng ta có thể giải quyết những vấn đề của gia đình, không phải bởi những lý do thuần kinh tế, thuần xã hội hay là thuần tâm lý, mà còn là thái độ của đức tin, thái độ của vâng theo thánh ý Chúa thưa anh chị em. Thế thì nếu chúng ta thực sự xác tín được như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ là một cuộc sống đặt nền tảng trên việc cầu nguyện, nền tảng trên sự cầu nguyện. Vâng thưa anh chị em, nhưng chúng ta mở một dấu ngoặc. Ở thành phố chúng ta bây giờ có lẽ không còn có nhiều gia đình có thói quen ngồi lại với nhau 5-10 phút để cầu nguyện nữa. Để cầu nguyện, để mời Chúa đến hiện diện trong gia đình mình nữa. Cầu nguyện để mà nói với Chúa những cái biến cố mà gia đình của mình đang phải trải qua. Đúng như thế, chính những cái giây phút cầu nguyện đó để chúng ta đến với Chúa và giải quyết mọi sự trong tình thương của Chúa, để rồi Chúa hiệp nhất mọi thành phần trong gia đình của chúng ta trong tình thương của Ngài. Và cuối cùng quan trọng nhất, đó là nhờ Ngài để xóa tan đi những cái mối bất hòa, chia rẽ trong đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta. Vâng thưa quý ông bà anh chị em, nhiều câu chuyện về Đức Trần Phước Gioan Phaolô II chuẩn bị có lẽ năm tới là được giáo hội phong hiển thánh, nhiều chuyện lắm. Chúng ta nghe về Ngài rất nhiều, nhưng chúng ta ít nghe nói về người cha của Ngài, ông cố của Đức Cố Giáo Hoàng, rất đặc biệt thưa anh chị em. Ngày hôm nay xin kể lại một chút. Ông cố mất vợ sớm lắm, lúc đó Đức Giáo Hoàng mới có 9 tuổi thôi, chưa hết đâu. 2 năm sau thì lại đến người con trai làm bác sĩ, Chúa cũng cất đi luôn. Còn trẻ mà bây giờ vợ mất, con chết, còn mỗi đứa con là Vontila. Thế thì nhiều người có lẽ ở trong hoàn cảnh đó sẽ phẫn nộ với Chúa, tại sao mà Chúa ác như vậy? Lấy vợ của tôi, lại còn lấy cả con của tôi đi nữa, để tôi cô độc như thế này. Thế mà ông cố vẫn vững tin vào Chúa, cầu nguyện hàng ngày để rồi chăm sóc cho đứa con duy nhất Vontila. Sau này Đức Giáo Hoàng một lần được các phóng viên nhà báo phỏng vấn thì Ngài kể rõ ràng cho chúng ta như thế này: có những đêm tôi chợt thức giấc và nhìn thấy ba tôi quỳ gối ở bên giường cầu nguyện. Quỳ gối ở bên giường cầu nguyện. Và cái hình ảnh ấy nó ăn sâu vào tâm trí của cậu bé mà sau này trở thành giáo hoàng. Và sau này khi mà Ngài viết cái thông điệp về Chúa Thánh Thần, khi được phỏng vấn đó, thì Ngài nói: một trong những cái động lực thúc đẩy tôi viết cái thông điệp này là lời kinh Chúa Thánh Thần mà ba tôi đã dạy tôi hồi còn nhỏ. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thử nhìn hình dung ra xem, nếu không có một người cha như thế, nếu không có một người cha mà dù vợ mất sớm, con mất, mà nếu người cha ấy bỏ đời sống đức tin để sống bê tha rượu chè, thì liệu giáo hội của chúng ta có được một giáo hoàng được coi là thánh như Gioan Phaolô II không? Một vị giáo hoàng vĩ đại của giáo hội chúng ta. Vâng, xin kể thêm cho anh chị em một câu chuyện nữa. Một câu chuyện khác rất là bình dị trong những con người bình thường của chúng ta trong cuộc sống thôi, thưa anh chị em. Có một cô ngoài công giáo xin kết hôn với một người chồng công giáo nhưng nhất định không theo đạo. Anh ta tôn trọng cô ấy nên hai người xin phép chuẩn. Lý do mà chị ấy không muốn vào công giáo bởi vì chị ấy đã mang nặng cái ý tưởng mà gia đình gieo vào tâm hồn từ bé, đó là cái đạo công giáo là cái đạo bỏ tổ tiên ông bà. Vào cái đạo đó là không được thờ cúng ông bà tổ tiên nữa. Nhưng vì yêu anh công giáo nên kết hôn. Và khi đã thành vợ thành chồng thì chị ấy thấy hàng năm cứ đến những ngày giỗ ngày chạp, anh em trong gia đình đó quy tụ lại cùng nhau đi đến nhà thờ dâng lễ cầu nguyện cho những người quá cố, rồi về nhà sum họp ăn một bữa cơm, và họ thương nhau hết sức, chăm sóc nhau, nâng đỡ nhau hết sức. Thế thì ngay năm đầu tiên chị ấy đã thấy lạ rồi. Thế này mà bảo người ta bỏ tổ tiên ông bà cha mẹ hay sao? Nhưng chị ấy vẫn chưa suy nghĩ gì. Và cứ thế, 10 năm chứng kiến những cái hình ảnh của những gia đình công giáo, người ta kính nhớ tổ tiên ông bà bằng cách dâng thánh lễ cầu nguyện như thế nào, và người ta yêu nhau như thế nào, chăm sóc như thế nào. Cuối cùng quyết định đi học giáo lý và trở thành người công giáo. Như vậy đó, thưa anh chị em, gia đình công giáo mà trong đó chị là một người vợ, là một người con dâu, gia đình ấy đã trở thành một cái nơi mà tiếng gọi của Chúa đã được gieo vào tâm hồn của chị. Thế cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay kết thúc ba buổi tinh tâm, xin cho mỗi thành phần trong gia đình của chúng ta, dù cuộc sống gia đình của chúng ta như thế nào đi nữa, thì trong những phút thinh lặng cầu nguyện, trong giây phút cầu nguyện như vậy thì chúng ta mới có thể lắng nghe được tiếng nói của Chúa để hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, hướng dẫn gia đình của chúng ta, để tất cả những suy tư, đặc biệt là những quyết định của chúng ta phải dựa theo nền tảng của đức tin và đức ái Kitô giáo. Và nhờ đó gia đình của mình sẽ là nơi gieo mầm hạt giống đức tin cho những gia đình chung quanh chúng ta, thưa anh chị em. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em.